Mỗi năm, trong những ngày Tết cổ truyền âm lịch, thì Úc chúng ta cũng có chợ Tết, cũng có bánh chưng, kẹo, mứt, rồi thậm chí có cả đốt pháo. Là điều mà nhiều năm đã bị cấm ở Việt Nam. Tết đến thì là người Việt Nam, ai cũng có một tâm trạng buồn hay vui, tiếc nuối hay hy vọng. Riêng anh Hoàng Ngọc Tuấn, trong những ngày Tết thì anh có cảm tưởng gì?
Thật là khó mà nói có cảm tưởng gì một cách rõ ràng, nhưng có lẽ là buồn nhiều hơn vui. Dùng chữ buồn thì thật ra nó cũng không đúng lắm. Nó là một cái cảm giác bâng khuâng thế nào à, và trong đó nó cũng có không ít hy vọng nữa. Nhưng nó là một hợp chất lẫn lộn. Nhưng mà thường thường cứ vào mỗi ngày Tết ấy, thì cái điều anh suy nghĩ nhiều nhất là nghĩ đến những người Tây Tạng. Là vì cái ngày Tết của họ nó cũng trùng với ngày Tết của mình. Họ gọi là lễ Losa, cũng có 3 ngày giống như mình vậy. Nhưng mà họ rất là giống mình, mà họ còn bi thảm hơn mình là cái quê hương của họ là kể như đã mất vào tay của Trung Quốc. Và cái cuộc tranh đấu của họ là một cuộc tranh đấu bất bạo động, rất khó có thể mà có thể giành lại quê hương từ bàn tay của một cái cường quốc mà rất là dữ dằn và tàn ác như là Trung Quốc. Và bây giờ chúng ta trước cái nguy cơ là Trung Quốc đang muốn lấn chiếm Biển Đông nữa, thì cái tâm trạng người Việt Nam chúng ta lại càng gần với người Tây Tạng hơn nữa. Thì nếu Tây Tạng mất cả đất nước về Trung Quốc thì chúng ta coi chừng sẽ mất cả Biển Đông về tay của Trung Quốc. Cho nên càng gần đến Tết lại càng nghĩ đến người Tây Tạng. Mà quá thật, người Tây Tạng họ rất gần với mình, họ cũng đã chia sẻ với mình nhiều thứ rồi, em có biết không? À, có một cái bài thơ của một người Tây Tạng, thi sĩ Tây Tạng gọi là Norbu Zangpo. Bài thơ bằng tiếng Anh gọi là To Boat People, là cho các thuyền nhân. Ông đã làm cho các thuyền nhân tị nạn của Việt Nam đấy. Vào trong những năm 80, mà khi đợt thuyền nhân Việt Nam ào ào ra đi khỏi đất nước Việt Nam để tìm đến những bến bờ tự do, thì nhà thơ Norbu Zangpo đã làm bài thơ như thế này: Cho các thuyền nhân, hỡi các bạn, những con người dũng cảm, tôi chào mừng các bạn vào cuộc lưu vong. Cũng như tôi, các bạn trở thành trẻ mồ côi của thế giới này. Và cũng như tôi, các bạn sẽ không bao giờ biết điều gì đang chờ phía trước. Nhưng các bạn còn phải kiên nhẫn, ngày nào chúng ta còn ở chốn lưu đày. Giờ đây, những điều kinh khủng nhất đã qua, các bạn phải học lại một lần nữa để biết mỉm cười trong ánh bình minh, và một lần nữa khởi sự lại từ đầu.
Như vậy thì quả thật là người Tây Tạng đã chia sẻ với người Việt Nam tị nạn rất sâu sắc cái tâm cảm của những người lưu vong. Để đáp lại tấm lòng đó của những người bạn Tây Tạng, thì anh Hoàng Ngọc Tuấn có làm điều gì đặc biệt là trong những ngày Tết này không?
Thường thường là trong đêm mồng 1 Tết thì anh hay đốt nến dọc theo những cái thành cửa sổ và thắp hương trên bàn Phật. Hình thức mà đốt nến ở trên thành cửa sổ là một hình thức mà của một người bạn Tây Tạng đã nói với anh, là vì anh ấy cũng đốt nến trên thành cửa sổ thì anh muốn chia sẻ với người bạn của mình. Mỗi đêm mùng 1 Tết anh đều đốt nến trên thành cửa sổ đó nhiều năm qua rồi. Thì đó là một cái việc làm nó rất âm thầm, nhưng mà mình cũng có thể chia sẻ được cái phần tâm linh của mình đối với những người bạn là cùng cảnh ngộ như mình mà còn bi thảm hơn cả mình.
Vào ngày Tết thì thường thì chúng ta sẽ chúc Tết với nhau những cái lời như là cung chúc tân xuân, rồi chúc mừng năm mới, rồi an khang thịnh vượng. Như vậy thì khi nãy giờ mình nói chuyện người Việt Nam và người Tây Tạng rất là cùng cái tâm cảm, thì người Tây Tạng họ chúc Tết như thế nào anh?
Họ có cái chữ gọi là ta si de le. Nó có nghĩa là cũng giống như mình, chúc cho thành công, thịnh vượng, may mắn. Cái lạ là khi mà họ đã ở nước ngoài rồi mà họ chúc được ta si de le thì họ cảm thấy có một nỗi buồn trong đó. Rất nhiều người Tây Tạng nói với anh rằng là khi họ nói ta si de le họ thấy buồn, là vì họ không hiểu là thịnh vượng để làm gì, thành công để làm gì khi họ chưa trở về được quê hương của họ. Cho nên họ bao giờ cũng như vậy hết á. Cho nên nó có một cái vấn đề là người Tây Tạng có đôi khi họ nói thôi không ăn Tết nữa.
đối với những người sống xa quê hương và đặc biệt là đối với những người hầu như đã mất đi quê hương như người Tây Tạng đó, thì có lẽ những ngày Tết sẽ không bao giờ có thể là những ngày vui trọn vẹn. Vì làm sao người ta có thể vui trọn vẹn khi mà quê hương còn nhiều đau thương như vậy ha?
Đúng rồi, cho nên người ta hồi nãy nói là người ta hay nói rằng là có sự mâu thuẫn là nên ăn Tết hay là không. Thì có một bài thơ của Bu Chung Sô Nam, ông ta viết về cái chuyện đó và ông ta quyết định là phải ăn Tết. Ăn Tết để giữ được cái văn hóa, để giữ được mình là người Tây Tạng, cũng như người Việt Nam ở bên hải ngoại, mình sống như người Úc hay như người Mỹ hay người Pháp, mình vẫn nên ăn Tết để giữ mình còn là người Việt Nam cho đến ngày nào trở về quê hương. Thì bài thơ nó có tên là Lô Sa. Chúng ta nên ăn mừng lễ Lô Sa, một vài người nói, để mở ra một trang sử mới. Hãy làm người Tây Tạng, mặc y phục Tây Tạng, ăn uống Tây Tạng, nói tiếng Tây Tạng, để ngẩng cao đầu bước trên một con đường mới, ý thức về quá khứ. Chúng ta không nên ăn mừng lễ Lô Sa, những người khác nói, để biểu lộ lòng tôn kính đối với những người đã chết và những người bị giam cầm. Hãy làm người Tây Tạng, hãy tụng chú Mani, cầu nguyện cho tất cả lần tràn hạ. Hãy nhớ rằng các anh các chị của chúng ta đang chịu nhục hình. Ăn mừng hay không ăn mừng, yếu tính là ở sự khác nhau về ý nghĩa. Lễ Lô Sa là một cách tốt đẹp để biểu lộ chính chúng ta như một dân tộc, vì đó là ngày lễ của Tây Tạng, không chỉ để vui chơi, nhưng để khẳng định tôi là một người Tây Tạng, tôi yêu Tây Tạng, tôi sống dưới ách xâm lược, nhưng tôi không chịu đầu hàng. Tôi có một nền văn hóa gọi là Tây Tạng, tôi có tên gọi là Tây Tạng, tôi có một tương lai gọi là Tây Tạng, tôi là một người Tây Tạng, tôi cần một trang sử mới.
Điều này chứng tỏ là người Tây Tạng luôn rất mạnh mẽ và có nhiều tin tưởng, nhiều hy vọng vào một sự thay đổi trong tương lai. Tâm trạng chung của họ cũng giống như tâm trạng của những người Việt Nam ly hương, là ước mơ của một ngày trở về trên một quê hương thực sự độc lập, dân chủ và tự do.
Vâng, họ rất là mạnh và họ vẫn khuyên nhau là dù mình ở nước ngoài, mình vẫn giúp đỡ nhau, mỗi người làm một chút xíu, mỗi người làm một chút gì đó. Mình thật sự làm bằng tấm lòng của mình cho quê hương thì nó sẽ có kết quả. Thì cũng như là đại sư Rinku Tunku Rinpoche có một bài thơ chúc mừng năm mới rất dài, trong đó có hai đoạn chót rất là hay để áp dụng cho người Việt của mình như thế này. Một con chim nhỏ thả một ngụm nước lên đám cháy rừng. Ngụm nước này có thể không dập tắt lửa, chim nói. Nhưng tôi muốn cùng góp sức với những người đã nỗ lực cứu giúp. Chúng ta hãy làm điều gì đó để cứu giúp chính mình và đồng bào. Thật là một thử thách vô biên mà chúng ta đương đầu. Thật là một cơ hội vĩ đại mà chúng ta có. Với một nụ cười tươi thắm và trái tim đầy từ ái, chúng ta hãy nắm lấy mọi thử thách trong năm mới. Đây thì họ là một cái dân tộc rất là mạnh. Cho nên có một cái bài thơ nữa là lời cầu chúc đầu năm cho thanh niên Tây Tạng lưu vong. Thì đây cũng là, nếu mình diễn dịch nó ra là chúc cho thanh niên Việt Nam lưu vong thì cũng rất là thích hợp. Thì trong đó, nào các bạn hãy nâng ly đón mừng năm mới. Cứ mỗi dịp cuối năm các bạn lại hồi tưởng về những biến cố trong quá khứ. Nhưng các bạn có biết biến cố trọng đại nhất trong lịch sử của chúng ta là gì không? Cách đây hơn 40 năm, ông bà của các bạn đã phải bỏ xứ ra đi, mang theo cha mẹ của các bạn trong vạt áo chupa, máu lệ in dấu trên con đường vượt thoát. Có lẽ các bạn đã là chứng nhân của thảm kịch này, bởi lúc ấy các bạn vẫn còn là những linh hồn dởn dơ bay lượn trên cao nguyên bao la của xứ tuyết. Có phải chỉ riêng sự sống còn trong cuộc lưu vong cũng đủ để chúng ta hân hoan trải hội chăng? Dường như không phải vậy, nhưng hãy vững lòng và đừng tuyệt vọng. Hãy ôn lại những bài học của năm vừa qua. Các bạn hãy chấp nhận những thử thách của năm mới với lòng can đảm. Và nếu trong năm mới các bạn thành công trong bất cứ lĩnh vực xứng đáng nào, thì kể như các bạn hoàn thành một năm tốt đẹp và an ủi những linh hồn lo lắng của tổ tiên chúng ta. Vâng, thì đó là một đoạn trong cái bài thơ rất là cảm động, lời cầu chúc đầu năm cho thanh niên Tây Tạng lưu vong, mà mình cũng muốn gửi đến cho thanh niên Việt Nam để suy nghĩ.
Vậy anh Hoàng Ngọc Tuấn có ý tưởng gì muốn nói cùng đồng bào Việt Nam hải ngoại trong những ngày Tết này không?
Trong những ngày đầu năm, tôi có ý nghĩ như thế này. Nhìn lại những năm vừa qua, thì chúng ta thấy nhân dân Tunisia đã đứng dậy, nhân dân Yemen đã đứng dậy, nhân dân Jordan đã đứng dậy, nhân dân Egypt đã đứng dậy. Thì nếu chế độ độc tài ở những nơi đó sụp đổ, thì một cơn hồng thủy của khát vọng tự do và dân chủ sẽ tiếp tục dâng tràn đến các đất nước khác. Nên tôi tin tưởng rằng nhân dân Tây Tạng rồi sẽ đứng dậy, nhân dân Việt Nam rồi sẽ đứng dậy. Thì tôi mong ước rằng vào những cái mùa xuân rất gần trong tương lai, người Việt Nam chúng ta sẽ cùng uống rượu thật say và cười thật to trong niềm vui trọn vẹn của mùa xuân, của đầu năm, chứ không phải nghĩ nhiều với một tâm trạng ly hương nữa. Tuy nhiên tôi cũng nghĩ là năm mới tự nó không hề là một khởi đầu mới, và tự nó cũng không hề mang đến cho con người những cơ hội mới đâu. Tất cả những cái sự khởi đầu và cơ hội là đã đến từ chúng ta hết. Bởi vì từ năm cũ đến năm mới không hề có sự dừng lại để đổi thay nào hết. Năm cũ thật ra đâu có kết thúc, và năm mới cũng thật ra không có bắt đầu. Thời gian là một dòng chảy không ngừng, dòng chảy liên tục. Năm cũ nó nối liền với năm mới, với tất cả những gì dở dang, tất cả những gì không ngừng tiếp diễn. Từ năm cũ sang năm mới, trên một đất nước không có tự do, không có dân chủ, thì không có một giây phút nào sự bất công dừng lại, cũng không có một giây phút nào sự áp bức dừng lại, và không có một giây phút nào sự bạo ngược dừng lại. Thực trạng bi đát của cuộc sống vẫn tiếp diễn, không một chút thay đổi, từ trước giờ giao thừa cho đến sau giờ giao thừa. Bất chấp trên đường phố người ta có trang hoàng tưng bừng, có pháo hoa lộng lẫy, người ta có đọc những diễn văn ồn ào, khoa trương trong giờ giao thừa và những hứa hẹn hảo, bất chấp, tất cả cũng vậy thôi. Vì thế những cơ hội mới, nếu có, thì chỉ đến từ chính chúng ta, do chính chúng ta tạo ra từ hành động của mình, với sự cương quyết, sự kiên nhẫn, sự bền bỉ và sự tỉnh thức của chính mình.